Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario. Hôm nay Pháp Hòa được về thăm quý vị đột xuất. Quý vị có khỏe không? Tối hôm nay là ngày thường. Khuya ngày hôm qua Pháp Hòa bay về đây lúc 12 giờ khuya, lên đường máy bay bay. Tới đây là 8 giờ sáng. Về đây thì được quý Phật tử ở Hamilton cũng như quý Phật tử ở tại chùa Phổ Minh đây tiếp đón và sinh hoạt, nói chuyện thăm viếng từ sáng giờ. Tối nay thì quý vị đi làm về thì ghé thăm, thì cũng muốn Pháp Hòa có đôi lời chia sẻ với quý vị. Thì như quý vị biết là cách đây không lâu, sư cô Như Huỳnh được chùa ở đây bảo lãnh từ Việt Nam qua để tiếp trong cái công việc Phật sự. Thì ở đâu cũng vậy, hễ mà có đạo tràng, mà một đạo tràng thì chúng ta gọi là tam bảo, phải không? Thì có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Thì Phật thì theo chúng ta hiểu đó, thì cái nghĩa thường đó, thì chúng ta có tượng Phật, thờ Phật, thì chúng ta có kinh sách, thì chúng ta phải có một vị coi sóc chùa, tức là tăng bảo. Thì tam bảo có ba phần. Tam bảo là quý vị biết là có Phật bảo, đúng không? Có Pháp bảo, có Tăng bảo. Nhưng mà tam bảo thì có ba loại. Thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là sao? Tức là thế gian, đầu tiên là thế gian trụ trì Phật bảo là ai? Là tượng Phật. Thế gian trụ trì Phật bảo đây là những tượng Phật, những tượng Bồ Tát. Rồi thế gian trụ trì Pháp bảo, tức là những quyển kinh sách chúng ta đang dùng tụng hàng ngày. Thế gian trụ trì Tăng bảo, tức là những vị tăng ni tu hành thanh tịnh đang điều hành Phật sự tại các cơ sở tu học chùa chiền. Đó, đó là thế gian trụ trì Tăng bảo. Nhưng mà mình cần nương tựa thế gian trụ trì Tăng bảo để chúng ta biết rằng bên cạnh đó chúng ta có xuất thế gian Tăng bảo. Xuất thế gian Tăng bảo là ai? Nếu mà nói về xuất thế gian Phật bảo, tức là những đức Phật như là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư, đó là xuất thế gian Phật bảo. Và các vị chư Phật, chư Bồ Tát hiện đời này không còn hiện hữu, thì chúng ta biết chư vị Phật Bồ Tát qua hình tượng thôi. Nhưng mà chúng ta biết là trong tam bảo có một bậc nữa là xuất thế gian Phật bảo. Xuất thế gian Pháp bảo, tức là những lời dạy trân quý cao tột như là Kinh Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, những cái nghĩa lý cao siêu là xuất thế gian Pháp bảo. Xuất thế gian Tăng bảo, tức là chư vị Thánh Tăng như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất. Thì bây giờ xuất thế gian Tam bảo không còn hiện hữu ở trong thế gian này, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta có một bậc Tam bảo đó để chúng ta kính ngưỡng phụng thờ. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta nương tựa Để làm gì? Để chúng ta tu tập và chúng ta biết rằng trong tự thân của ta, ta cũng có thể tu hành thành Phật. Cho nên là thế gian đồng thể Phật bảo. Xin lỗi, gọi là đồng thể Phật bảo, tức là mình với Phật đồng. Thấy không? Rồi thế, rồi đồng thể Pháp bảo, tức là trong mình cũng có được cái đức hạnh từ bi, hỷ xả, tha thứ, khoan dung. Còn đồng thể Tăng bảo, tức là sống hài hòa, mình cũng có khả năng đó. Cho nên trong khi mà chúng ta làm lễ quy y đó, khi mà nói là lễ quy y đó, tức là chúng ta tuyên bố, chúng ta phát nguyện từ giờ phút này chúng ta trở về làm đệ tử chính thức để tiếp nhận ba ngôi Tam bảo. Mà ba ngôi Tam bảo này chúng ta phải hiểu nó có ba bậc: thế gian trụ trì Tam bảo, và trong đời này chúng ta cần nương tựa. Thí dụ bây giờ mình nói tượng Phật, đâu có ai biết tượng Phật ra sao. Nhưng mà bây giờ những hình tượng Phật tạc ra, rồi chúng ta đảnh lễ, chúng ta cúng dường. Nhưng mà chúng ta biết rằng tuy tượng làm bằng xi măng, làm bằng thạch cao, làm bằng đồng, nhưng để cho chúng ta nhận được, hay là chúng ta an tịnh cái tâm mình, thì chúng ta cần phải có một phương tiện. Mà phương tiện đó là qua hình ảnh của Phật. Phải không? Khi chúng ta nhìn hình Phật cái tự nhiên làm cho tâm mình lắng xuống, dịu xuống. Khi mình buồn, mình khổ, mình nhìn hình Phật cái tự nhiên tâm mình có phần lắng xuống. Ở thế gian này nó có nhiều hình tượng lắm, nhưng mà có những hình tượng nhìn vô là sân si, có nhiều hình tượng nhìn vô thì phiền não, có nhiều hình tượng nhìn vô thì sao? Thèm khát, ham muốn, đủ thứ hết. Cho nên vì vậy mà chúng ta nhìn vào những hình tượng, thánh tượng, Phật tượng, Bồ Tát tượng, để cho chúng ta trở về với cái sự an tịnh. Cho nên cái nhìn đó, nó cũng quan trọng. Tại vì có những cái hình tướng nó chỉ làm cho chúng sanh thêm phiền não, nhưng mà có những hình tướng thì làm cho chúng ta thêm an vui. Và quý vị để ý coi, thí dụ như người đời mình với nhau ha, thương nhau cái tặng ảnh, giận nhau cái làm gì? Xé, đốt, cắt, bỏ. Nhưng mà đối với Phật thì không bao giờ có chuyện đó, phải không? À, mình có phiền não cỡ nào đi nữa, nhưng mà đối với hình ảnh của Phật thì lúc nào chúng ta cũng tôn trọng, bởi vì lúc nào cũng cho chúng ta một sự an tịnh. Đó. Thì bây giờ thế gian trụ trì Phật bảo, tức là những hình tượng mà ngày nay chúng ta thấy, mà chúng ta cần nương tựa. Nói như vậy không biết lúc nào chúng ta cũng phải nương tựa để làm gì? Bởi vì để cho cái tâm chúng ta nó có cái hướng. Thấy dù bây giờ mình không có bằng Phật gì hết, mình lại không được, không cũng được. Nhưng mà để có một cái hình thì tự nhiên chúng giúp cho mình để trụ cái tâm mình ở cái chỗ đó nó dễ dàng hơn. Đó. Rồi khi mình đi tị nạn đó, ở trại tị nạn có nhiều khi mới qua đâu có hình tượng gì đâu, đem theo được quyển kinh. Thì nhiều khi để quyển kinh lên thờ, rồi hàng ngày chúng ta tụng lễ, chúng ta đảnh lễ một quyển kinh. Thì Pháp Hòa có thấy nhiều Phật tử ở trại tị nạn qua mấy mười mấy năm trước, 20 năm trước ở trại tị nạn, thì có nhiều vị cho và xem hồi ở trại tị nạn để cái bàn thờ có quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa và đảnh lễ. Rồi khi nào tụng thì thỉnh kinh xuống tụng, tụng xong để nó thờ. Cho nên trong chùa là có pháp bảo, tức là kinh điển. Đó, và chúng ta cũng phải nương tựa quyển kinh. Tại vì nếu mà không có quyển kinh in thành chữ, thành sách, thì chúng ta đâu có biết nghĩa lý gì chúng ta tụng đâu. Cho nên hễ mà chân kinh thì không có chữ. Nhưng mà bởi vì chúng ta còn là phàm phu, chúng ta cần có chữ nghĩa để chúng ta hiểu biết. Cho nên kinh điển in ấn ra. Cái đó gọi là thế gian trụ trì pháp bảo. Rồi, thế gian trụ trì tăng bảo là chư vị tăng ni mà hiện tại đang sống gần gũi ta. À, hằng ngày các vị đó tu tập theo lời Phật dạy. Rồi cái gì chúng ta không hiểu, chúng ta gặp, chúng ta hỏi, chúng ta học hỏi. Thì trong một ngôi chùa, hình ảnh của cái người xuất gia cũng rất cần. À, cho nên vì vậy mà thấy cái nhu cầu, cho nên quý Phật tử ở đây phát nguyện bảo lãnh đưa sư cô qua đây để sư cô có cái cơ hội được phụng sự Tam bảo, và cũng như mình có cơ hội gần gũi để học hỏi từ chư vị tăng ni. Chữ tăng đó, thật ra đó nó gồm có ni trong đó luôn. Bởi vì tăng là gì? Tăng á, nói cho đúng, nói cho đủ là sangha, nói theo tiếng Phạn là sangha, Người Trung Hoa âm, âm cái chữ sanh ra là tăng già, dịch cái nghĩa tăng già là hòa hợp. Người nào có sống hòa hợp là người đó là tăng. Vậy thì chư ni, các vị nữ xuất gia sống hòa hợp cũng là tăng. Nhưng mà sau này mình thêm chữ ni á, là để mình phân biệt là có quý sư cô trong đó. Chứ thật sự ra chữ ni mình nói đó cũng không cần, vì chữ tăng là gồm trong đó. Sống ai có sống hòa hợp là tăng. Cho nên mình đâu có nói là con xin quy y tăng ni, đâu có nói con xin quy y tăng, mà trong đó là có chữ ni luôn. Thấy không? Nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta tắt bạch, chúng ta làm một cái lễ hành chánh, thì chúng ta cần nói cho nó rõ ràng, thì chúng ta nói kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thì mình để nói là các vị xuất gia nam nữ, chứ thật ra cái chữ tăng là đủ hết á. Cho khi mà mình học những cái danh từ Phật học thì chúng ta biết là như vậy. Còn ví dụ như kính bạch chư tăng hay đại đức tăng thì trong đó cũng gồm có hòa thượng, thượng tọa, đại đức trong đó hết rồi. Nhưng bởi vì chúng ta cũng muốn trình bày thưa thỉnh một cách đầy đủ minh bạch, cho nên chúng ta đã kính bạch chư tôn, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni. Thế là chư vị hòa thượng ni, thượng tọa ni, đại đức ni, chư vị là hòa thượng nam, thượng tọa nam, đại đức nam. Cho nên mình đã thừa hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Ba cái thành phần trên đây gồm có tăng ni trong đó. Còn giờ mình bạch thêm là ni trưởng, ni sư, sư cô rồi đó, là mình thêm cho nó đầy đủ để mình thưa thỉnh. Chứ còn những cái lúc mà chúng ta trình bạch đó, thì chúng ta nói chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni là đầy đủ. Rồi gọn nữa thì kính bạch chư tôn đức tăng ni, gọn như vậy. Thì cái thế gian trụ trì tăng bảo là những vị tăng ni gần gũi đây, để hàng ngày chúng ta nương tựa tu tập. Quý vị thấy trong chùa có một vị xuất gia ở thì tự nhiên cái chùa nó ấm cúng, vì hàng ngày có sự bóng dáng của một người ở. Thật sự ra ở ngoài đời cũng vậy, cái nhà mình mà không ai ở lâu ngày cái tự nhiên cái nhà nó lạnh, phải không? Thì trong chùa cũng vậy, lúc nào nói tam bảo là đầy đủ, có Phật, có Pháp, có Tăng. Thì thôi hôm nay coi như được cái duyên lành, sư cô Như Huỳnh sau khi tốt nghiệp học hành ở bên Ấn Độ thì trở về Việt Nam không bao lâu, thì quý vị liên lạc để thỉnh sư cô về đây để phụ lo Phật sự. Thì đó là một cái duyên lành, một cái hạnh phúc lớn cho tất cả quý Phật tử ở chùa Phổ Minh nói riêng, cho cộng đồng Phật tử ở thành phố Vinh Sơn này nói chung. Thì từ nay quý vị cùng nhau cố gắng hỗ trợ hộ niệm để sư cô có đủ cái tinh thần, cái kinh nghiệm để làm Phật sự. Thì sư cô Việt Nam mới qua cũng chưa có biết rành về cái đời sống ở ngoài nước ngoài bao nhiêu, thì cũng cần rất nhiều những cái sự hộ niệm của tất cả quý vị đó. Thì quý vị hỗ trợ tinh thần cho sư cô có đủ cái niềm tin, có đủ cái nghị lực, có đủ cái sức để mà điều hành Phật sự. Thì bên cạnh đó có quý vị, người về cái mặt hành chánh bên ngoài quý vị cũng điều hành, thì mặt nội điển hàng tuần, hàng ngày tụng niệm, hay hàng tuần học hỏi giáo lý gì đó, thì mình nương tựa với quý vị tăng ni. Thì nhờ thế gian trụ trì tăng tam bảo, từ đó chúng ta hiểu được thế gian xuất, thế gian tam bảo, và chúng ta cũng hiểu được đồng thể tam bảo. Như vậy thì quý vị biết là tam bảo gồm có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, phải không? Và tam bảo có ba bậc, nhớ không? Thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo. Thì đó là cái phần mà Pháp Hoàng muốn giải thích thêm để cho tất cả chúng ta biết. Hằng ngày chúng ta tu tập, chúng ta học hỏi những cái giáo lý, thì chúng ta nắm được những cái căn bản này để làm cái thềm thang trên cái bước đường tu học của mình. Thì kế đến, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là trong kinh chư Phật chư Tổ cũng thường nhắc nhở chúng ta, cái người tu nói chung, những người con Phật lúc nào chúng ta cũng để tâm quán chiếu lại. Chữ quán chiếu tức là quán, tức là nhìn sâu, chiếu là soi rọi. Mình soi rọi, mình nhìn sâu chính bản thân mình, để coi coi mình khiếm khuyết cái gì, mình viên mãn cái gì, tức là đầy đủ. Ngày xưa có một vị đến hỏi một vị tổ hay bạch thầy, mỗi tối ngày ngồi thiền ngày làm gì, ngày có thấy gì không? Vị tổ nói ta thấy mà ta cũng không thấy. Ta thấy là ta thấy lỗi của ta, ta không thấy là ta không thấy lỗi của người. Ngài trả lời như vậy. Cho nên quý vị biết không, khi mà mình ngồi thiền, mình ngồi im như này, thấy không? Mình ngồi im để làm gì? Đâu phải ngồi im vậy để cho cái tâm mình nó chạy nhảy bông lung, để hay là để cho cái tâm mình nó trống trơn. Không phải trống trơn, không có nghĩa là mình ngồi thiền lúc nào trong đầu của mình nó cũng có cái suy nghĩ hết đó. Nhưng mà bây giờ thay vì mình suy nghĩ lung tung, bây giờ mình không để cho nó suy nghĩ lung tung nữa, mà mình chỉ suy nghĩ một việc thôi, một thứ thôi. Quý vị hiểu không? Nghĩa là trong khi mình ngồi yên đó, không phải là để mình clear cái đầu của mình, cái mind của mình, không phải là mình để cho cái đầu mình nó trống trơn, không phải vậy. Làm sao mình dứt được những suy nghĩ? Nhưng mà ngày xưa mình sống đó, mình tạp niệm nhiều lắm. Tạp niệm là gì? Hỗn tạp. Niệm là suy nghĩ hỗn tạp, nhớ tưởng hỗn tạp kêu tạp niệm. Bây giờ mình tu là mình giúp cho mình bớt đi cái tạp niệm. Để làm gì? Để nhất niệm. Nhất niệm là niệm một thứ thôi. Hay là để chánh niệm, tức là mình đang làm gì mình biết rõ ràng mình làm đó. Thí dụ bây giờ nãy dưới mình ngồi mình nói chuyện, mình nói chuyện Biên Hòa, Cà Mau, Sóc Trăng, Châu Đốc gì, mình nói đủ thứ chuyện hết là tạp niệm. Cho nên ví dụ như mình ngồi mình nói chuyện tùm lum tà la hết, thường thường các tổ gọi là tạp thoại. Tạp thoại tức là mình nói đủ chuyện trên đời hết kêu tạp thoại. Còn ngồi mà suy nghĩ lung tung kêu tạp niệm. Phải không? Ví dụ như ngoài đời mà ai mà làm gì lung tung, cái gì cũng xen vô thì kêu tạp nhạp. Cái gì cũng có mình hết. Phải không? Thì bây giờ đó, cái suy nghĩ mình thường ngày á, là tạp niệm nhiều. Cho mình tụng kinh á, tụng một thời kinh để làm gì? Để giúp cho mình bớt đi cái tạp niệm, mà đưa mình trở về nhất niệm. Cho nên ta niệm Phật, ta nói niệm Phật tới chỗ nhất tâm. Nhất tâm là sao? Lúc đó là niệm Phật. Để khi nào mình với câu niệm Phật thôi, không có một cái suy nghĩ thứ hai nó xen vô, cho nhất tâm. Cho khi mình lên mình đảnh lễ Phật á, phải không? Mình đưa cái tay mình vô làm như là nhất tâm đảnh lễ. Tại vì khi lo trước kia đó, trước khi mà nhất tâm đó, thì mình gì? Tạp tâm tùm lum hết trơn á. Cho mình 10 ngón tay mình chấp lại, 10 ngón tay mà chấp lại là tượng trưng cho gom tất cả mọi tâm thành trở về một mối. Đó, cái ý nghĩa chấp tay là vậy đó. Cho mình đưa nó trở về thành nhất tâm, hiệp thành một. Thấy không? Hiệp nhất mà. Cho nên kêu là hợp nhất thân tâm, tức là đưa thân và tâm mình trở về một mối. Cho nên mình chấp cái tay ngay ngực, 10 ngón tay phải thẳng, chứ không được so le, không được hở, không được nghĩa là trương ra. 10 ngón tay chấp thẳng để ngay ngực. Đó, đây là hình ảnh của nhất tâm. Cho mình mới sướng lên: nhất tâm đảnh lễ, tận hư không biến pháp, giới hóa hiện vị lai, vân vân. Hay là nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là bây giờ là một lòng mà đảnh lễ, chứ không có lòng hai lòng ba gì hết. Một lòng đảnh lễ. Cho nên mình khi mình đứng trước Phật là bây giờ mình không còn suy nghĩ gì nữa hết, chỉ có mình với Phật. Cho nên mới đọc sao: trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Nếu mà mình không có nghĩa là mình với Phật không có giao cảm thì làm sao thành một được. Bây giờ là mình với Phật là một. Cho nên mình mới sướng câu đó: Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ mà cảm thông, cái chỗ mà thông mình với Phật đó, không có xa cách, không thể nghĩ bàn. Nãy giờ mình ngồi dưới mình nói đủ thứ, bây giờ mình trở lên đây mình ngồi đây rồi, không có suy nghĩ gì nữa hết, một lòng đàm luận Phật pháp với nhau đó. Cái đó bây giờ những cái tạp niệm không còn. Nãy giờ mình ngồi đây là những cái lăng xăng nó bớt, thỉnh thoảng nó có khởi nha, thỉnh thoảng nó chen vô, không biết mấy giờ rồi, không biết, thỉnh thoảng nó xen vô, nói là mình đang bận cái gì đó, nó xen vô nhưng mà nó bớt tạp. Cho nên mình tụng kinh hay lắm, quý vị phải thường xuyên tụng kinh, một ngày ít nhất 15 phút tụng kinh, rồi mỗi tuần á, có rảnh thì chạy về chùa tụng kinh. Tụng kinh để làm gì biết không? Để giúp cho mình trừ bớt cái tạp này. Mà nhiều khi mình tụng ở nhà không có chúng á, không có đông người tụng á, mình tụng ở nhà mình cũng tạp niệm nhiều lắm. Cho nên á, mình tụng chung với chúng rất là hay, phải không? Đại chúng mới giúp cho mình tụng. Thí dụ như ở nhà đó, cái mình bận ngang cái tay thỉnh mở, tay thỉnh chuông, rồi lát cái lập trang, nhiều khi mình nghĩ lũ lứng á, đó là chưa tính á, mình đang tụng cái con nó về nó nói chuyện, cái mình phải nghe những cái tiếng nói chuyện của con á, rồi mình chuẩn bị cái gì cho con, rồi con về cái mình nghe nó nói không đúng, cái mình cũng xem ngô, mình chữa, mình nói, rồi cái mình trở lại mình tụng tiếp. Còn lên chùa đó ha, có người thỉnh mở sẵn cho mình, có người thỉnh chuông, mỗi cái việc mình ngồi là gì, nhất tâm mà tụng kinh. Cho nên tụng với chúng nó có cái lực, cho nên người ta gọi là cái lực của chúng nó rất là mạnh. Đại chúng có cái lực mạnh lắm. Đại chúng với nhau có một cái sức mạnh mà giúp đỡ ổn định cái tinh thần cho mình. Cho nên quý vị biết không, mình tu với một mình á được chứ phải không, nhưng mà tu đông người hạnh phúc hơn, dễ dàng cho mình thăng tiến hơn. Cho nên ở nhà mình á, tự mình thọ bát quan trai cũng được, nhưng mà nếu mình trở về chùa mình tu bát quan trai chung với chúng á, kết quả nó khác hơn. Tại vì chùa trong chúng thì ta tổ chức ví dụ nửa tháng lần, hay là tuần lần, hay mỗi tháng lần, ví dụ vậy. Còn mình ở nhà đó, mình phát tâm mình tự tu là một chuyện, nhưng khi mình nghe có chùa tổ chức bát quan trai chung đó, mình về chùa mình tu chung để mình có cái lực của đại chúng. Nhưng mà đòi hỏi là đại chúng nó phải tu à, chứ còn mà vô tổ bát quan trai mà rảnh là cứ kiếm chỗ người hai người cặp, hai người cặp mà nói chuyện trên trời vậy đó, không là không có cái lực để mình tiếp tu. Rồi mình bây giờ cũng lực vậy mà tạp lực rồi mình ngồi cũng nói theo là không được. Cho nên đòi hỏi cái chúng là phải tu. Đi về chùa tổ bát quan trai á là mình không có nói, bớt nói, tại vì đã ngày thường đã nói nhiều rồi, giờ mục đích mà ghi danh vô tu là bớt nói, mà vô mà nói nhiều hơn nữa nó trật cái nội quy, trật đi cái mục đích chính là mình đi tu bát quan trai. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, là khi mình đi tu bát quan trai đó, là thứ nhất á, là mình phải tập sống hòa hợp. Mình ở nhà mình sống sao cũng được, nhưng mà vô chùa với chúng rồi mình sống phải có ngăn nắp, phải có luật lệ, phải có kỷ cương, sống hòa hợp. Nói chuyện thì nói nhỏ tiếng, nói vừa đủ nghe, và nói với cái tinh thần cởi mở, vui vẻ. Không có nên dùng những cái lời câu có để mà làm tổn thương nhau. Mà quan trọng là chúng ta phải áp dụng cái tinh thần lục hòa. Quý vị biết lục hòa không? Chứ không phải lục đục. Mình sống cái tinh thần lục hòa. Thí dụ như có một cái bánh thì mình chia đều mỗi người chút, cái đó là lợi hòa đồng quân. Nhắc nhở với nhau tu là giới hòa đồng tu. Ý kiến ý cò gì mình chia sẻ với nhau, đó là kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng duyệt, phải không? Rồi chỉ chia sẻ cái chỗ ở với nhau, chật thì mình ở theo chật, rộng mình ở theo rộng, thân hòa đồng trụ. Rồi nói chuyện hòa hợp với nhau là khẩu hòa vô tranh. Đó là lục hòa. Cho mình về chùa mình tu tập với tăng thân, với đại chúng có cái lực. Ví dụ bây giờ ngồi ở nhà đó ha, mà mở cuộn băng nhãn lên coi, là lát cái mình ngồi, lát cái mình ra salon mình nằm, lát cái mình đi tới đi lui. Tại vì mình nghĩ rằng mình mở băng mình nghe, nhưng mà khi mình vô chùa mình nghe pháp thoại, mà pháp thoại sống live không? Thì ai cũng ngồi trên chánh điện, cái mình cũng lên chánh điện mình ngồi. Ai cũng ngồi xếp bằng như mình cũng ngồi xếp bằng. Tức là ở nhà hiếm khi nào mình ngồi đứng tiếng vậy lắm nghe. Nhiều vô chùa có chúng mình ngồi theo. Quý vị thấy không? Nói nhiêu đó thôi. Tự nhiên mình ngồi chung với chúng cái mình tịnh cái thân. Rồi mình mở quyển kinh ra, mình tụng chung với chúng là mình tịnh cái khẩu. Rồi cái ý của mình nó duyên theo lời kinh là tịnh cái ý. Cho nên tụng một thời kinh thôi mà thân miệng ý được thanh tịnh. À, cho nên rồi bây giờ đó mình tụng kinh để hàng ngày đó mình lắng cái tâm mình và mình nhìn rõ, để cho nó bớt những cái tạp niệm. Rồi khi mình kiểm soát lại mình, mình thấy cái gì mình chưa có thông, mình chưa có, mình còn yếu kém, thì mình mỗi ngày mình tu sửa. Cho nên ở trong đạo tràng tu vậy, người nào muốn tu thì cũng thường xuyên kiểm soát lại mình. Gia đình muốn hạnh phúc thì gia đình đó phải thường xuyên để chút thì giờ kiểm soát lại cái gia đình. Hôm nay mình đã sống như thế nào, gia đình mình đã sinh hoạt như thế nào. Có nhiều khi mình lâu năm rồi mình không có để tâm mình coi lấy vó lại gia đình, mình không có kiểm lại cái gia đình của mình. Bây giờ nó khiếm khuyết hay là nó viên mãn? Chữ khiếm khuyết có nghĩa là mình yếu kém, là vắng mặt, là bị hụt, bị mất đi một mẹ, không có cái sự an vui là nó vắng mặt. Chữ khiếm khuyết là vắng mặt. Có nhiều khi mình tu vậy đó, mình đi chùa cũng thường xuyên vậy, nhưng mà đôi khi chính bản thân mình còn nhiều cái yếu kém mà mình cũng không biết. À, cho nên mình tu á, mỗi bữa mình ngồi niệm Phật á, hay là mình ngồi thiền á, xin thưa là không phải ngồi vậy rồi cứ để ngó trời ngó đất để cho cái tâm mình nó chạy nhảy đâu hết, mà để chúng ta ngồi an tịnh cái tâm và chúng ta biết một việc, mà biết một việc là kiểm soát mình. Thí dụ như mình hàng ngày nè, mình đi vô chùa